Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta thấy đường lối của Thiên Chúa như trong bài đọc một trích sách ngôn sứ Isaiah là một đường lối khác với đường lối của con người, một đường lối cao hơn đường lối của con người, và đường lối đó lại nghịch lý với đường lối của con người thường nghĩ. Và chính đường lối và hành động của Thiên Chúa đó trở lên một nghịch lý, trở nên một cú sốc đối với con người. Câu chuyện tin mừng chúng ta vừa nghe, những người được mướn làm từ sáng sớm, khi mà thấy ông chủ trả tiền công hào phóng cho những người đến sau, tức là giờ thứ 11, chỉ làm có một tiếng đồng hồ thôi, thì họ thấy trong lòng họ vui lắm, bởi vì thấy những người kia lãnh được một quan thiền, thì họ nghĩ chắc là mình sẽ lãnh được nhiều hơn, mặc dù ông chủ đã thỏa thuận với họ đó là làm một ngày một đồng. Thế nhưng niềm vui của họ không lâu chợt tắt ngay, bởi vì khi họ đi lên lãnh thì họ cũng chỉ lãnh có một quan tiền như những người vào làm trễ hơn. Và rồi họ đã hụt hẫng, cảm thấy khó chịu với ông chủ. Cách hành xử của ông chủ trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cũng muốn nói đến chính Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu sẽ đối xử với con cái của mình như thế. Và đường lối cách hành xử của Thiên Chúa sẽ làm cho con người cảm thấy khó chịu và nghịch lý, bất ngờ, trở nên cú sốc. Chúng ta biết Thiên Chúa tại sao lại làm như thế, và Thiên Chúa, đường lối Thiên Chúa tại sao lại nghịch lý như thế. Đường lối đó chính là đường lối của tình yêu. Chính tình yêu đã thúc đẩy Thiên Chúa thực hiện những hành động mà tâm trí loài người chúng ta cho là nghịch lý. Thực vậy, nghịch lý của một Thiên Chúa đứng vô cùng mà lại trở thành một con người hèn mọn. Nghịch lý của một Thiên Chúa đứng thánh tuyệt vời, tuyệt đối mà lại đi ngồi đồng bàn, giao hữu, giao lưu với bọn thu thuế, gái điếm và người tội lỗi. Để làm gì? Để đưa họ giao hòa với Chúa, để gánh lấy tội lỗi của họ, để gánh lấy tội lỗi của nhân loại. Rồi đường lối của Thiên Chúa cũng nghịch lý, như khi chọn các môn đệ, Ngài cũng chẳng dựa theo tiêu chuẩn nào cả. Những người tài đức hèn mọn, thậm chí là những người tội lỗi, thậm chí cả là người đang bách hại Chúa, đang bách hại giáo hội. Và rồi đường lối của Thiên Chúa, khi mà Ngài tuyên bố những kẻ tội lỗi cùng với những phường đĩ điếm sẽ vào nước trời trước cả những luật sĩ và biệt phái, những người họ tự cho rằng họ là những người đạo đức trong dân. Và nghịch lý cội nguồn của một đấng là cội nguồn sự sống mà lại chấp nhận cái chết tức tưởi trên thập giá. Những điều đó làm cho cái suy nghĩ của con người không thể nào hiểu được Thiên Chúa, bởi vì cái nghịch lý của Thiên Chúa đó chỉ thực hiện trong tình yêu. Chính vì thế, bài đọc một trong sách ngôn sứ Isaiah chúng ta nghe, Ngài khẳng định đường lối và tư tưởng của Thiên Chúa không phải đường lối của các ngươi, mà đường lối của Thiên Chúa thì vượt cao vượt xa hơn rất nhiều đường lối của con người. Tất cả cái nghịch lý đó cũng xuất phát từ một Thiên Chúa yêu thương. Vì Ngài muốn mang lại cho con người những điều tốt lành, và nhất là Ngài muốn cứu độ toàn thể nhân loại, chứ không chỉ riêng một ai cả. Ngài không loại trừ ai ra khỏi nước trời của Ngài. Trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều có quyền hưởng nhờ ơn cứu độ của Thiên Chúa. Mọi tương quan cá vị giữa Thiên Chúa và con người đều dựa trên tình yêu phổ quát của Ngài. Trong khi đó thì con người chúng ta lại đối xử với nhau chỉ dựa trên lẽ công bằng giao hoán. Tất cả chúng ta dựa trên quyền lợi cá nhân, dựa trên khả năng của con người. Và rồi cách hành xử này đã đi vào trong tâm khảm của con người, của nhân loại, trở thành một chuẩn mực cho các mối tương quan trong xã hội. Do đó, con người chúng ta dễ khó chịu, dị ứng và bị sốc trước đường lối và cách thức hành xử của Thiên Chúa là như thế. Chúng ta nghe những người vào làm vườn nho sớm từ sáng khi nhận một quan tiền đã trách ông chủ như thế này. Đó là: sao chúng tôi chịu nắng hôi suốt cả ngày mà cũng chỉ được có một quan tiền? Và rồi chúng ta nghe ông chủ trả lời với họ: này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành? Nếu chúng ta suy nghĩ tới điều này, chúng ta sẽ thấy những người được thuê làm từ sáng là những người phải nói là được ưu tiên hơn những người làm giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín, thứ 11. Đành rằng họ vất vả từ sáng, xong họ đã không phải nếm trải nỗi lo thất nghiệp, nỗi lo cơm bánh hàng ngày đang dày vò những người từ sáng tới chiều mà vẫn còn ngồi ngoài chợ, ngoài đường không ai thuê cả. Con cái của họ như thế nào? Ngày hôm đó có miếng ăn không? Chính vì thế, nếu chúng ta nhìn sâu vào trong đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu kể ra hôm nay cho những người Pha-ri-siêu, những người mà vẫn tự cho mình là công chính, những người vẫn tự cho mình là được dân Thiên Chúa chọn ưu tiên, được hưởng nước trời, còn những người thu thuế, những cô gái điếm, những người tội lỗi thì không xứng đáng. Chính điều đó Chúa mới kể cái dụ ngôn này. Khi mà Chúa Giêsu thấy họ ganh tức, bực tức khi Chúa chọn hay là gọi hay là đến đồng bàn với những người tội lỗi để giúp cho họ trở về với Thiên Chúa. Tin mừng mời gọi chúng ta suy nghĩ thật chín chắn hơn. Chúng ta đừng cũng giống như những người làm công từ buổi sáng vội kêu trách Chúa. Nếu mỗi người chúng ta cũng được ơn đức tin vào giờ sáng sớm, giờ thứ ba, thứ sáu hay thứ chín, mỗi người chúng ta trước hết hãy biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Và rồi chúng ta hãy trung thành với đức tin đó suốt cuộc đời. Bởi vì chúng ta cũng là những người đã được Thiên Chúa yêu hơn những người khác, được Thiên Chúa chọn gọi vào trong nhà của Chúa, trở thành con cái của Chúa sớm hơn những người anh chị em khác. Nếu chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ những người chưa được Thiên Chúa gọi hay những người chưa nhận ra Thiên Chúa là Cha yêu thương họ, thì có lẽ trong cuộc đời của họ, họ sẽ cảm thấy một nỗi thất vọng hơn, và họ sẽ không cảm nhận được sự bình an nội tâm trước những khó khăn đau khổ trong cuộc đời. Và họ cũng là những người có thể chưa cảm nghiệm được niềm vui trước những lo âu buồn khổ của cuộc đời, và cũng có lẽ họ cũng chưa bao giờ cảm nghiệm được sức mạnh thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho những con cái của Chúa để có thể vượt thắng được những cám dỗ trong cuộc đời, bởi vì những người đó được Thiên Chúa yêu thương hơn. Mỗi người khi tôi hiểu chúng ta hôm nay, hãy học nơi Chúa, đừng trở nên ganh ghét. Bởi vì cội nguồn của ganh tương sẽ trở nên sự độc dữ, độc ác, tội lỗi. Chúng ta nhìn vào trong sách thánh, chúng ta thấy cội nguồn của sự chết từ đâu cũng chỉ vì sự ganh tương mà Adam, Eva đã xúc phạm, đã hái trái cấm. Cũng chỉ vì ganh tương với người em của mình mà Cain đã giết em mình là Abel. Cũng chỉ vì ganh tương với David mà Saul đã toan tính hại David. Khi David đang chơi đàn, ông đã phóng một chiếc lao thẳng vào David, nhưng David đã tránh được. Và trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng cảm nghiệm thấy điều đó rất rõ. Sự ganh tương, sự ganh ghét sẽ trở nên mối hiểm thù, sẽ trở nên sự chia cắt và trở nên sự chết chóc. Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, biết bao chiến tranh, biết bao nhiêu những việc chạy đua vũ khí, chỉ vì ai cũng muốn phần thắng, ai cũng muốn mình ngon hơn người khác. Điều đó mời gọi chúng ta suy nghĩ, để rồi chúng ta hãy đi vào trong đường lối của Thiên Chúa. Mà để đi vào đường lối của Thiên Chúa, suy nghĩ hành sự của Thiên Chúa, trước hết mời gọi mỗi người chúng ta hãy có kinh nghiệm về đường lối của Thiên Chúa nơi chính bản thân của mình. Mỗi người chúng ta hãy nhìn lại mình để chúng ta thấy, nếu mà Thiên Chúa cũng hành xử như con người chúng ta, theo cách loài người của chúng ta, thì có lẽ mỗi người bản thân của chúng ta không biết còn ngồi ở đây nữa không. Bởi vì nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững được. Khi nhận ra đường lối tình yêu của Thiên Chúa, nhờ đó mỗi người chúng ta hãy thêm lòng cậy trông, biết tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ân huệ Thiên Chúa trao cho chúng ta. Đồng thời mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết tránh xa lối nhìn thiển cận, theo cảm tính, theo vị kỷ, theo quyền lợi cá nhân, để chúng ta có được cách nhìn của Thiên Chúa, cách suy nghĩ của Thiên Chúa và cách hành xử như Chúa, để cùng với Thiên Chúa mỗi ngày chúng ta biết yêu thương và cảm thông với anh chị em của chúng ta, nhất là những anh chị em bị thiệt thòi hơn chúng ta. Nguyện xin Chúa Giêsu là ông chủ tốt bụng như trong câu chuyện tin mừng hôm nay, luôn yêu thương và thông truyền lòng tốt bụng của Chúa đến với mỗi người chúng ta, để lòng chúng ta mỗi ngày bớt đi một chút sự ganh tị, bớt đi một chút hơn thua, và đồng thời tăng thêm một chút lòng mến, tăng thêm một chút tình yêu, tăng thêm một chút lòng bao dung với anh chị em đồng loại, để rồi chúng ta mỗi người cũng lãnh nhận sự sống vĩnh cửu khi chúng ta hoàn tất cuộc đời này. Amen.